Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha binh vực lương tâm chống lại sự lừa đảo về sự phá thai trị liệu. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Niềm tin và Khoa học, Tìm hiểu Kinh Thánh, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội. Trên đây là lời kêu gọi được Đức Thánh Cha đưa ra trong sứ điệp mùa chay có chủ đề Cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được mai táng trong phép rửa và anh chị em cũng được sống lại với Người. Sứ điệp đã được Đức Hồng Y Robert Sara, người Guinea, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM đồng tâm mở cuộc họp báo giới thiệu vào sáng thứ Ba, 22 tháng 2 vừa qua. Hiện diện trong cuộc họp báo, ngoài các vị phụ tá của Đức Hồng Isara, còn có bà Miriam Garcia Abisqueta, Chủ tịch Tổ chức Bác ái Manos Unidas, những bàn tay liên kết tại Tây Ban Nha. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, bí tích rửa tội không phải là một nghi thức của quá khứ, mà là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ảnh hưởng đến toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải. Một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định, có một liên hệ đặc biệt giữa phép rửa và mùa chay, bởi vì mùa chay là thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ơn thánh cứu độ. Theo Đức Thánh Cha, năm Chủ nhật mùa chay giúp các tín hữu tiến đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Chúa bằng cách đưa họ tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Tóm lại, hành trình mùa chay, trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh giá, chính là trở nên đồng hình với cái chết của Chúa Kitô để thực hiện sự hoán cải sâu xa, để cho hoạt động của Chúa Thánh Thần tác động, quyết liệt quy hướng cuộc sống theo thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở với tình thương của Chúa Kitô.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các mục tử noi gương Chúa Kitô và các tông đồ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô được giáo hội cử hành thứ Ba ngày 22 tháng 2. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha tóm tắt ơn gọi của Thánh Phêrô như sau. Chúa Kitô đã ủy thác cho Ngài, người môn đệ đầu tiên, trách vụ làm thầy và mục tử để dẫn dắt dân Chúa, để Ngài có thể lên đến trời cao. Trích dẫn lá thư của Ngài nhân dịp khai mạc năm linh mục, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi vị mục tử hãy sống theo lối sống mới được Chúa Giêsu khởi đầu và được các tông đồ noi theo. Đây cũng là lối sống mà Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ax, mô phỏng trong suốt sứ vụ linh mục của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, cử hành lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô có nghĩa là gán cho ngai tòa này một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa và nhận ra một dấu hiệu ưu biệt của tình yêu Chúa, mục tử tốt lành hằng hữu, là đấng muốn quy tụ toàn thể giáo hội và dẫn dắt trên con đường cứu độ.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại New Zealand. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trận động đất xảy ra tại thành phố Christchurch hôm thứ Ba vừa qua, làm cho 75 người thiệt mạng và 300 người mất tích. Đây là trận động đất thảm khốc nhất tại New Zealand kể từ 80 năm nay. Cách đây 6 tháng, một trận động đất mạnh cũng đã xảy ra tại thành phố Christchurch, nhưng không gây ra thiệt hại nhân mạng nào. Trong buổi tiếp kiến Trung Hằng Tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã đề cao Thánh Roberto Bellarmino như một mẫu gương về cai quản và cầu nguyện, mà những lời giảng dạy không bao giờ lỗi thời. Ôn lại cuộc đời, giáo huấn và gương sáng của vị thánh tiến sĩ hội thánh ở thế kỷ thứ 17 này, Đức Thánh Cha nói rằng không thể có sự canh tân giáo hội thực sự nếu không có sự canh tân cá nhân của mỗi một tín hữu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Bellarmino dạy dỗ bằng chính gương sáng của Ngài rằng, sẽ chẳng bao giờ có sự cải tổ thực sự trong giáo hội nếu trước đó không có sự canh tân cá nhân và hoán cải tâm hồn. Là Hồng Y Giám Mục, Thánh Nhân đã tỏ rõ khả năng cai quản và ngoại giao, nhưng vẫn không ngừng cố gắng mỗi ngày vươn lên sự thánh thiện. Để sống đẹp và chết lành, Thánh Nhân khuyên hãy thường xuyên suy niệm một cách nghiêm chỉnh rằng, mỗi người đều phải trả lẽ trước mặt Chúa về những hành động của mình. Do đó đừng tìm kiếm thu tích của cải trần thế này, nhưng hãy sống đơn sơ và bác ái, để thu tích của cải trên trời. Cũng trong buổi tiếp kiến Trung Hằng Tuần sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép ngọn đuốc hòa bình do một phái đoàn các thành phố Nursia và Cassino, Ý, mang đến. Vào ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, ngọn đuốc này sẽ được mang đến London, Anh Quốc, là nơi sẽ tổ chức một cuộc cử hành đại kết. Ngoài ra, trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã làm phép một bức tượng Thánh Maron, quan thầy của Giáo hội Công giáo Maronite Liban. Tượng Thánh Maron được đặt trong một bức tường gần vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Hiện diện trong nghi thức làm phép, ngoài các đức Hồng Y, Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, và Nasala Speyer, thượng phụ Công giáo Maronite Liban, còn có tổng thống nước này, ông Michel Sleiman, và một số nhà lãnh đạo Kitô tại Liban. Sau nghi thức làm phép tượng là thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Speyer chủ tế trong vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Thánh Maron sống vào thế kỷ thứ 5. Là một linh mục, Thánh Nhân đã trở thành một ẩn sĩ và sống trên núi Taurus trong vùng Antioquia. Là một vị thánh chuyên làm phép lạ, Thánh Nhân được Giáo hội Công giáo kính nhớ ngày 9 tháng 2 và Giáo hội Chính thống mừng lễ vào ngày 14 tháng 2. Ngày 9 tháng 2 được xem là ngày lễ nghỉ toàn quốc tại Liban. Vào thế kỷ thứ 7, vì các cuộc bách hại tại Syria, Giáo hội Maronite đã dời sang Liban.
Tin Brussels. Liên Âu quan ngại về tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo gia tăng trên thế giới. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, 27 bộ trưởng ngoại giao của Liên Âu đã yêu cầu phải có những đề nghị cụ thể để đối phó với tình trạng bất khoan nhượng tôn giáo gia tăng trên thế giới đối với các tín hữu Kitô lẫn người Hồi giáo. Dạo cuối tháng Giêng vừa qua, các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu đã không đạt được một thỏa thuận về một tuyên ngôn chung. Bản tuyên ngôn chung này không nhắc đến tên một tôn giáo cụ thể nào vì sợ tạo ra cuộc xung đột giữa các nền văn minh. Cuối cùng, trong phiên họp, các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu đã thông qua một văn kiện để mạnh mẽ lên án các cuộc bạo động và những hành vi khủng bố mới đây tại nhiều nước nhắm vào các tín hữu Kitô và những nơi thờ phượng của họ, cũng như khách hành hương Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Tuyên ngôn của các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu nhấn mạnh, đáng tiếc là không có một vùng nào trên thế giới thoát khỏi tai họa bất khoan nhượng tôn giáo. Tuyên ngôn tái khẳng định rằng Liên Âu cương quyết thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo hay tự do xác tín mà không bị bất cứ sự kỳ thị nào. Văn kiện được các bộ trưởng ngoại giao Liên Âu thông qua kêu gọi cao ủy ngoại giao Liên Âu bà Catherine Ashton hãy quan tâm đến những biện pháp và đề nghị cụ thể nhằm củng cố hơn nữa hành động của Liên Âu trong vấn đề này. Được biết, Pháp, Hungary, Ba Lan và Ý là những nước đã tích cực vận động Liên Âu tỏ rõ lập trường về tự do tôn giáo, sau khi xảy ra các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào các tín hữu công giáo tại Baghdad, Iraq hồi cuối tháng 10 và các tín hữu chính thống Copt tại Alexandria, Ai Cập cuối tháng 12 năm vừa qua. Ngoài ra, Liên Âu cũng yêu cầu Tunisia cho tiến hành điều tra và xét xử những kẻ đã sát hại cha Marek Rybinski, một linh mục Ba Lan thuộc dòng Salesian Don Bosco đang truyền giáo tại nước này. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 21 tháng 2 vừa qua, Cao ủy Ngoại giao Liên Âu bà Catherine Ashton nhấn mạnh rằng Tunisia là một đất nước có truyền thống khoan nhượng tôn giáo. Bà kêu gọi Tunisia hãy bảo vệ truyền thống này để thiết lập luật pháp dân chủ dựa trên sự tôn trọng nhân quyền và các tự do cơ bản của con người. Dân số Tunisia hiện có khoảng 10 triệu người, trong số này chỉ có khoảng 20.000 tín hữu Kitô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Tổng thống Liban cầu mong cho xứ sở này được ổn định. Tòa Thánh nói rằng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha và Tổng thống Liban, ông Michel Sleiman, đều cầu mong rằng việc thành lập chính phủ mới sẽ tạo sự ổn định cho Liban, vốn được kêu gọi đương đầu với những thách đố quan trọng, quốc nội cũng như quốc tế. Thông cáo của Tòa Thánh ghi nhận rằng, trong cuộc hội kiến thân mật kéo dài nửa tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Sleiman cũng đề cập đến nghĩa vụ của các chính quyền dân sự và tôn giáo, phải giáo dục lương tâm về hòa bình và hòa giải. Hai vị cũng nhắc đến tình hình tại Trung Đông, đặc biệt là các biến cố gần đây tại một số quốc gia Ả Rập, và bày tỏ xác tín chung là cần phải giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trong vùng. Cách riêng, Đức Thánh Cha và Tổng thống Liban nhấn mạnh đến hoàn cảnh của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và sự đóng góp của họ cho thiện ích có toàn thể xã hội. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định rằng, Liban, vì sự hiện diện của nhiều cộng đồng Kitô và Hồi giáo, là biểu tượng của tự do và sống chung, không những cho Trung Đông mà còn cho toàn thế giới. Nhà lãnh đạo Liban đã dâng tặng cho Đức Thánh Cha một bình hương bằng ngà và vàng, có từ thế kỷ thứ 16, từ tu viện Canobin. Về phần mình, Đức Thánh Cha tặng cho vị quốc khách huy chương của triều đại ngài. Tại Liban, các bộ trưởng của phong trào Hezbollah đã từ chức hôm 12 tháng Giêng vừa qua, khiến cho chính phủ của Thủ tướng Saad Hariri sụp đổ. Tỷ phú Najib Mikati, một người rất gần gũi với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, được chọn để thay thế trong chức vụ Thủ tướng Liban.
Tin Vatican. Giáo hội Công giáo sẽ có thêm 3 vị thánh vào ngày 23 tháng 10 tới đây. Hôm 21 tháng 2 vừa qua, trong một công nghị hồng y thường kỳ, Đức Thánh Cha loan báo rằng Ngài sẽ tôn phong hiển thánh cho 3 chân phước, gồm có một tổng giám mục, một linh mục người Ý và một nữ tu người Tây Ban Nha. Vị tổng giám mục sẽ được phong thánh là Đức Cha Guido Maria Conforti, người Ý, qua đời năm 1931. Chân phước Conforti là người đã sáng lập hội truyền giáo Francisco Xavier và hiệp hội truyền giáo, về sau trở thành hiệp hội giáo hoàng truyền giáo. Vị linh mục người Ý sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào ngày 23 tháng 10 tới đây là cha Luigi Ganella, qua đời năm 1915. Cha Ganella là người đã sáng lập 2 dòng tu chuyên phục vụ người nghèo, là dòng các nữ tử Đức Mẹ Chúa Quan Phòng và dòng nam các tôi tớ bác ái. Vị chân phước thứ 3 sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh trong ngày Chủ nhật truyền giáo năm nay là nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, qua đời năm 1905. Vị thánh tương lai này là sáng lập viên của dòng nữ tỳ thánh Giuse, một dòng tu hoạt động trong giới lao động. Tính cho đến ngày 23 tháng 10 tới đây, con số các vị hiển thánh được Đức Benedicto tôn phong sẽ lên đến 37 vị.
Tin Roma. Báo Người Quan Sát Roma cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, lên án nhà độc tài Libya. Trong số ra ngày thứ năm vừa qua, báo người quan sát Roma viết rằng, nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi, là một người vô tâm khi ra lệnh oanh tạc vào dân chúng khi cuộc nổi dậy đã tràn lan trong cả nước. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh cho rằng, nếu các nguồn tin được kiểm chứng, thì tình hình Libya ngày càng bi thảm. Gaddafi ra lệnh cho quân đội, kể cả không quân, tàn sát dân chúng. Báo người quan sát Roma trích dẫn nguồn tin cho biết, tại Musrata, cách thủ đô Tripoli 150 cây số về hướng đông, quân đội trung thành với chính phủ đã tàn sát nhiều người. Trong khi đó, tại thành phố Zawiya, cách Tripoli 60 cây số về hướng tây, các nhân chứng kể lại với đài Al Arabiya rằng họ đã thấy hàng trăm người chết vì các cuộc oanh tạc. Theo báo người quan sát Roma, một băng hình cho thấy những hố chôn tập thể trên bãi biển Tripoli. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh cũng lo ngại rằng những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda đang trà trộn trong cuộc nổi loạn tại Libya. Libya đã bị xáo trộn từ ngày 15 tháng 2 vừa qua khi một phong trào phản kháng chế độ đã bị đàn áp một cách tàn bạo. Những thống kê mới nhất của Liên minh Nhân quyền Thế giới cho biết đã có ít nhất 640 người bị giết chết.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Thánh Cha, binh vực lương tâm chống lại sự lừa đảo về sự phá thai trị liệu, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26 tháng 2 năm 2011, dành cho hàng lâm viện tòa thánh bảo vệ sự sống, Đức Thánh Cha bênh vực tiếng nói lương tâm của con người và kêu gọi các bác sĩ chống lại sự lừa đảo về sự phá thai trị liệu. Hàng lâm viện tòa thánh bảo vệ sự sống nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 17 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2 năm 2011 tại nội thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Ignacio Carrasco de Paula, và bàn về chấn thương hậu phá thai và các ngân hàng giữ máu dây rốn. Ngỏ lời với 250 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận định rằng, đề tài hiệu chứng hậu phá thai, nghĩa là trạng thái khó chịu trầm trọng về tâm lý mà phụ nữ thường cảm thấy sau khi phá thai, biểu lộ tiếng nói không thể bóp nghẹt của lương tâm và vết thương rất nặng nề mà lương tâm phải chịu mỗi khi hoạt động của con người phản bội ơn gọi bẩm sinh làm điều thiện. Đức Thánh Cha nói rằng, với những người muốn chối bỏ sự hiện hữu của lương tâm nơi con người, coi tiếng nói lương tâm chỉ là kết quả của những ảnh hưởng bên ngoài hoặc một hiện tượng hoàn toàn là cảm xúc, cần phải tái khẳng định rằng, phẩm chất luân lý của hành động con người không phải là một giá trị bên ngoài hoặc giá trị tùy ý, và cũng không phải chỉ là đặc quyền của các tín hữu Kitô hay của những người có tín ngưỡng, nhưng nó là điều chung cho tất cả mọi người. Trong lương tâm, Thiên Chúa nói với mỗi người và mời gọi bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn. Trong quan hệ bản thân này với đấng tạo hóa, có phẩm giá sâu xa của lương tâm và lý do tại sao không thể vi phạm lương tâm. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi các bác sĩ đừng quên thi hành nghĩa vụ hệ trọng là bảo vệ lương tâm của các phụ nữ, chống lại sự lường gạt. Các phụ nữ này nghĩ là có thể tìm được nơi sự phá thai, một giải pháp cho những khó khăn về gia đình, kinh tế, xã hội, hoặc cho các vấn đề sức khỏe của thai nhi. Đặc biệt, trong trường hợp này, phụ nữ thường bị thuyết phục, nhiều khi do chính các bác sĩ, để nghĩ rằng phá thai không những là một chọn lựa hợp luân lý, nhưng thậm chí nó còn là một hành vi trị liệu cần phải thi hành để tránh đau khổ cho thai nhi và cho gia đình mình, cũng như tránh một gánh nặng bất công cho xã hội. Trong bối cảnh văn hóa có sự lu mờ về ý nghĩa sự sống, và trong đó nhiều người không còn cảm nhận tính chất trầm trọng của phá thai và của những hình thức khác chống lại sự sống con người, các bác sĩ cần có một lòng can đảm đặc biệt để tiếp tục khẳng định rằng phá thai chẳng giải quyết gì cả. Trái lại, nó giết hại trẻ em, hủy hoại phụ nữ và làm cho lương tâm của cha hài nhi trở nên mù quáng, nhiều khi làm tan rã đời sống gia đình. Đức Thánh Cha ca ngợi nhiều sáng kiến của cộng đồng Kitô giúp đỡ phụ nữ có thai để họ tránh giải pháp này, cũng như để nâng đỡ về tâm lý và tinh thần, giúp phụ nữ đã phá thai được phục hồi. Sau cùng, Ngài cũng cổ võ thành lập những ngân hàng máu dây rốn với mục đích trị liệu và nghiên cứu. Đức Thánh Cha nói, cần cổ võ những nghiên cứu có giá trị về mặt luân lý đạo đức và giá trị tình liên đới của mỗi người trong việc tham gia vào những nghiên cứu nhằm cổ võ ích chung. Ngài phê bình hiện tượng ngày càng có nhiều ngân hàng tư giữ máu của các dây rốn để chỉ dùng riêng mà thiếu tinh thần liên đới chân thật, vốn là điều cần phải có trong việc tìm kiếm công ích. Trong những ngày nhóm họp, hai đề tài nói trên đã được triển khai trong các phiên họp nhóm, được sự gợi ý trước đó của một số bài thuyết trình của các chuyên gia, như Đức ông Jacques Suode định nghĩa các loại tế bào, giáo sư Suto Azana thuộc Viện Khoa học Sự Sống ở Valencia, Tây Ban Nha, nói về những đặc tính và hình thái phục vụ của các ngân hàng máu dây rốn công và tư. Bác sĩ Carlo Vecchini, nghiên cứu gia tại Học viện Cao đẳng Y tế ở Roma, nói về khuôn khổ luật pháp Âu Châu về vấn đề này. Trong số các chuyên gia trình bày về hậu quả chấn thương hậu phá thai, có giáo sư Teresa Puch, sáng lập hội Rajent Vinja Ministries, chuyên nâng đỡ tinh thần và tâm lý cho các phụ nữ đã phá thai. Nữ tu Mary Luke Rowlett, giáo sư tại nhà thương Saint Vincent de Paul ở Bourgogne, bên Pháp, nói về những lý thuyết và chính thực tại chấn thương hậu phá thai. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Cai nghiện game online do cha Francisco Xavier Nguyễn Minh Thiệu, dòng Francisco, đã trình bày trong chương trình chuyên đề Ban Mục vụ Gia đình, Tổng Giáo phận Sài Gòn. Nghiện game online là một vấn đề đang được xã hội Việt Nam quan tâm trong những năm gần đây, khi hậu quả của nó nảy sinh như trốn học, trộm cắp, cướp của, giết người. Người nghiện game thay đổi nhân cách, đời sống và có những nguy hiểm cho gia đình, cho cộng đồng xã hội. Trong thực tế, báo chí viết nhiều về game online như một hiện tượng xã hội. Cả trên diễn đàn quốc hội cũng đặt vấn đề này rất mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn chưa có những nghiên cứu nghiêm chỉnh về mức độ tác hại của nó, cũng như đưa ra những giải pháp hữu hiệu, triệt để. Căn nguyên sâu xa của nghiện game online có thể kể đến bối cảnh của thời đại A còng. nơi đó phương tiện truyền thông đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống con người thời đại. Thực vậy, nó đã trở thành một tác nhân rất mạnh mẽ, cổ suý và truyền bá những lối sống và thái độ cá nhân, gia đình, xã hội. Bên cạnh đó, còn biết rằng phương tiện truyền thông không chỉ là những sản phẩm của trí tuệ con người, nhưng còn là hồng ân lớn lao của Thiên Chúa ban cho con người. Vì vậy, còn trang bị cho mình những tiêu chuẩn để sử dụng đúng và chọn lựa đúng các phương tiện truyền thông để nó được sử dụng phục vụ con người và thăng tiến phẩm giá con người. Một trong những phương tiện truyền thông đại chúng và hiện đại là Internet. Internet là một thứ truyền thông đa phương tiện, nó không bị giới hạn bởi địa lý, hoàn cảnh phát triển, chiến tranh, chính trị, xã hội. Internet đã hình thành một thực tại ảo của mối tương quan con người, hay còn gọi là một xã hội ảo. Những phương tiện truyền thông xã hội tạo nên nền văn hóa kỹ thuật số được diễn tả qua những giá trị, những lối suy nghĩ, những phong cách sống riêng biệt. Đó là nền văn hóa cao tốc với phương pháp giao diện là phương thế hành động giữa con người và chiếc máy. Nó đang tạo nên những thái độ và não trạng mới. Nền văn hóa mới trình bày một nhãn quan rộng mở về thực tại. Nó là văn hóa của giác quan, chứ không phải là tư duy và nhận thức. Người ta bị ngập chìm trong đại dương của mọi thứ chân lý được tuyên bố là tuyệt đối, mà hậu quả là dễ dàng dẫn tới chủ nghĩa tương đối, thậm chí những giá trị về phẩm giá con người, của tình yêu bị chà đạp, bị xem rẻ. Nó là một văn hóa giả định mọi người đều trưởng thành. Nó không kính trọng sự phát triển tiến hóa của nhân vị và để cho cá nhân có trách nhiệm đối với những sự chọn lựa của mình. Trong thời đại A Còng, có nhiều hấp lực về vật chất, quyền lực và cả cám dỗ muốn loại trừ Thiên Chúa trong đời sống con người. Về vật chất, lợi nhuận là tiêu chuẩn hàng đầu của các nhà kinh doanh truyền thông xã hội. Tại Việt Nam hiện nay, có 40 triệu người trẻ là đối tượng khai thác kinh tế của ngành công nghệ thông tin. Cám dỗ kinh tế ấy đã khiến cho các nhà đầu tư lao vào làm ăn mà bất chấp thủ đoạn, gây tác hại trên đời sống đạo đức của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Thợ đồng hồ mù thay cho Thiên Chúa. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Thợ đồng hồ mù. Đây là tựa đề của một tác phẩm nổi tiếng của một giáo sư thuộc trường Đại học Oxford bên Anh Quốc. Mục đích của cuốn sách là để phổ biến chủ nghĩa duy khoa học. Tác giả là ông Richard Dawkins. Đề cao chủ nghĩa duy khoa học, tác giả đã khẳng định ngay từ những trang mở đầu rằng, đối với ông, cuộc sống con người chẳng còn là một mầu nhiệm nữa, bởi vì mầu nhiệm đã được giải quyết rồi. Trước đó mọi người đều cho rằng cuộc sống con người là một bí ẩn, chỉ được sáng tỏ khi chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa mà thôi. Chẳng hạn, một thần học gia người Anh sống vào thế kỷ thứ 18 là ông Paley, đã mượn hình ảnh chiếc đồng hồ để giúp cho đại chúng hiểu được sự cần thiết phải chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Luận cứ của ông Paley cũng thường được các nhà hộ giáo của Kitô giáo sử dụng để chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Lập luận sử dụng chiếc đồng hồ thật đơn giản. Thấy chiếc đồng hồ thì tự nhiên phải nghĩ đến người thợ đồng hồ. Chiếc đồng hồ không thể tự mình mà có, hoặc tự mình mà chỉ giờ. Cũng thế, nhận ra cơ cấu tổ chức vô cùng phức tạp của sự sống, thì đương nhiên cũng nhận ra rằng Thiên Chúa hiện hữu. Đây là luận cứ thông thường và dễ hiểu nhất, mà dường như ở thời đại nào, bình dân hay trí thức, ai cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng tác giả Richard Dawkins đã bác bỏ luận cứ này. Ông đưa ra một luận cứ trái ngược như sau. Người thợ đồng hồ độc nhất hiện hữu trong thiên nhiên chính là sức năng động đuôi mù của thực thể vật lý. Nói một cách đơn giản, theo ông Dawkins, vật chất tự tổ chức, tự điều khiển, tự biến hóa, chứ chẳng có ai sắp xếp và điều khiển cả. Theo ông, thuyết tiến hóa của Darwin là một quá trình tự phát, đuôi mù và vô ý thức. Đây chính là lời giải thích về sự hiện hữu và về mọi hình thái của sự sống. Nhân vật mà trước đây người ta gọi là người thợ đồng hồ, chỉ là một người thợ đồng hồ mù, bởi chẳng có trí não hay đầu óc tưởng tượng. Ông Richard Dawkins khai triển hai điểm trong thuyết tiến hóa. Một là sự xuất hiện của các cá thể hữu cơ theo đà tiến tiến, ngày càng phức tạp hơn và với những khả năng hoạt động ngày càng cao hơn. Hai là nguồn gốc của sự sống dưới một dạng nguyên thủy nhất. Trước hết, theo ông Richard Dawkins, hiện tượng đào thải tự nhiên không phải là ngẫu nhiên, mà còn trái hẳn với ngẫu nhiên là khác. Làm sao những sinh vật quá phức tạp, được cấu trúc theo một đồ án quá hoàn mỹ như thế, lại có thể phát sinh một cách bột phát và ngẫu nhiên được? Hiện tượng đào thải tự nhiên không phải là chuyện may rủi, mà là một quá trình tiến hành theo một tiêu chuẩn mấu chốt, tức khả năng sống còn. Theo ông, đây chính là điều giải thích được bước nhảy vọt từ một mức hết sức đơn giản lên đến một mức hết sức phức tạp. Như vậy, tiến trình tiến hóa không phải là ngẫu nhiên, mà cũng chẳng có đồ án hay trật tự nào cả. Chẳng có ông thợ đồng hồ nào đứng bên ngoài để mà thiết kế hay lên dây chiếc đồng hồ cả. Khả năng sống còn trong thực thể vật chất mới là ông thợ đồng hồ, nhưng lại là một ông thợ đồng hồ mù. Sang đến điểm thứ hai trong thuyết tiến hóa là sự xuất hiện của sự sống. Tác giả Richard Dawkins nảy đến một trong những đặc tính của sinh vật là khả năng sinh sản. Để có thể tiến hành được, tiến trình sinh sản phải nhờ đến một cơ chế phức tạp, nghĩa là phải nhờ đến một vật xúc tác hay một cái gì đó có sẵn. Như vậy, giả thuyết người thợ đồng hồ mù mà tác giả Richard Dawkins đưa ra chỉ có thể vững chắc với điều kiện là đã có sẵn một bước đầu. Đến đây, tác giả đành phải thú nhận rằng ông thợ đồng hồ mà ông đã nghĩ ra không phải mù lòa cho lắm. Và như vậy, ông đành phải nảy đến một chuyên viên soạn đồ án. Nhưng tác giả lại bảo rằng, nếu nghĩ đến một chuyên viên soạn đồ án, thì cũng phải nghĩ đến người dựng nên chuyên viên soạn đồ án. Rốt cuộc, tác giả lại tự đặt mình vào chỗ không có lối thoát. Không chấp nhận một Thiên Chúa làm chuyên viên đồ án cho trật tự của vũ trụ, cũng chẳng chấp nhận ngẫu nhiên. Vậy thì bởi đâu mà vũ trụ vật chất có thể tuần hành một cách hài hòa và trật tự được? Mở đầu cuốn sách với một thái độ rất lạc quan và tự tin, để tuyên bố rằng chẳng có gì là mầu nhiệm trong vũ trụ này. Rằng với khoa học thì mọi bí ẩn đều có thể giải quyết được. Nhưng ở phần kết luận, tác giả Richard Dawkins cũng đành phải thú nhận. Dù sao, chúng ta cũng chưa biết được một cách chính xác là tiến trình đào thải tự nhiên đã bắt đầu trên quả đất này như thế nào. Ông lại phát biểu một cách khiêm tốn như sau. Giả thuyết người thợ đồng hồ mù chỉ nhằm mục đích đơn thuần là giải thích về cách thức, theo đó tiến trình ấy đã có thể xảy ra được. Lạc quan ở bước đầu bao nhiêu, lúc kết thúc cuốn sách, tác giả lại tỏ ra thận trọng và dè dặt bấy nhiêu. Dù vậy, ông vẫn khăng khăng bám vào chủ nghĩa duy khoa học để chống lại tất cả những ai nại đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, để giải thích những bí ẩn của vũ trụ và sự sống. Theo ông, cầu viện đến một Thiên Chúa để giải quyết một điều bí ẩn là một việc làm vô căn cứ, thừa thãi, nhất là bảo rằng Thiên Chúa can dự vào trong vũ trụ bằng cách lúc nào cũng bắt chước từng ly từng tí những gì có thể nhờ guồng máy đào thải tự nhiên mà xảy ra trong đà tiến hóa. Thái độ của ông Richard Dawkins chẳng khác nào một người vượt biển mà chẳng cần đến tàu bè. Nhìn thấy chân trời, ông tưởng mình có thể bơi đến đó một cách dễ dàng. Nhưng ra giữa khơi, thấy mình bé nhỏ, ông mới chợt nhận ra rằng biển cả mênh mông bát ngát, chứ không nhỏ như tầm nhìn của ông. Vũ trụ vật chất và sự sống vẫn mãi mãi là một bí ẩn. Bí ẩn vừa khẳng định sự có cùng của trí khôn loài người, vừa mời gọi làm bước nhảy vọt của niềm tin. Tác giả Duclos của Pháp đã nói, nếu sự sống đầu tiên đã xuất hiện trên mặt đất do kết quả không ngờ của một luật trừ, thì trên mặt đất, nơi mà cái gì cũng theo quy luật nhất định, sự xuất hiện kia cũng kỳ lạ như một hòn đá tự mình bò phăng lên sườn núi vậy. Cho tới nay, sự sống, khoa học dù có tiến bộ đến đâu, cũng không thể giải thích được theo các định luật khoa học. Quý vị và các bạn thân mến, một niềm tin và khoa học xin được tạm ngưng nơi đây. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục này trong nhiều năm qua. Bắt đầu từ thứ hai tới, chuyên mục này sẽ được thay thế bằng một tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các vấn đề cánh chung, ngoài cuộc sống đời sau còn có vấn đề thưởng phạt nữa. Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất kéo theo một đòi buộc nền tảng, đó là Thiên Chúa trả cho từng người theo những việc họ làm. Thánh Vịnh 37 đặc biệt trình bày số phận của kẻ gian ác và người ngay lành thánh thiện, và tác giả Thánh Vịnh 37 khuyên tín hữu, bạn đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, vì chúng tựa cỏ hoang mau úa và giống như thanh thảo chóng tàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Ít lâu nữa, ác nhân sẽ chẳng còn, đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn. Ông cũng ghi nhận thực tại kẻ gian ác hãm hại người công chính, nhưng chúng sẽ bị Thiên Chúa đánh phạt. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ bị gãy tan tành. Ít tiền ít của mà là người công chính, hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân, vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy, còn người công chính được Chúa độ trì. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng, tan đi thành mây khói. Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di. Tôi đã thấy ác nhân ngạo ngược, nó vươn mình tựa hương bá xanh tươi, nay trở lại, nó không còn nữa, tìm kiếm hoài mà chẳng thấy tăm hơi. Quân tội lỗi đều bị diệt trừ, nòi ác nhân rồi cũng phải tru di. Như thế, mọi quyền lực, của cải, giàu sang và danh vọng của phường gian tham ác độc chỉ kéo dài một thời gian ngắn, rồi tan thành mây khói, cùng với thân xác của họ và dòng giống họ. Trong khi người công chính sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, và ở đó muôn đời muôn kiếp. Viễn tượng thưởng phạt có tính cách hoàn toàn trần thế này được nhắc tới đó đây trong toàn sách Thánh Vịnh, nhưng hình như nó cũng mở một lối đi giữa các biên giới hạn hẹp của cuộc sống hiện tại và đổ vào một chân trời ngoài trái đất, trong đó người ta hé trông thấy một cuộc sống hạnh phúc với Thiên Chúa và trong sự hiện diện của người. Tác giả Thánh Vịnh 16 miêu tả gia vê Thiên Chúa là gia nghiệp và là chén phúc lộc của ông. Ông cảm tạ Chúa vì sự hiện diện liên lỉ của người khiến cho ông không hề nao núng. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ti, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ, Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống. Trước thánh nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tác giả Thánh Vịnh 73 cũng thưa lên với Thiên Chúa cảnh trái ngược trong cuộc sống. Ông ganh tị với ác nhân vì họ lên mặt được thịnh đạt hoài, không nếm mùi tân khổ, có thân mình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vòng đeo cổ của họ là vẻ kiêu căng, áo che thân là thói bạo tàn. Mỡ họ tiết ra toàn gian ác, và tâm địa chan chứa mưu mô. Họ chế giễu buông lời thâm độc, và kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người, miệng lưỡi ăn nói phạm thượng, xúc phạm đến trời cao, và tung hoành cõi đất. Chúng bảo Chúa Trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Chúng vẫn an nhàn, thu tích thêm của cải. Và tác giả thấy nỗ lực sống trong trắng, ngay lành thánh thiện của ông thật là uổng công. Nhưng tới ngày được vào trong thánh điện, ông mới am tường hậu vận của kẻ gian ác. Chúng bị đặt vào nơi trơn trượt và vào cảnh điêu tàn. Trong nháy mắt, chúng đã sụp đổ, nỗi kinh hoàng ập xuống và cuốn mất chúng tăm hơi. Chỉ lúc ấy, ông mới hiểu sự thật tuyệt diệu này. Thật con ở với Chúa luôn, tay con chẳng nắm, chẳng buông, chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh. Đó cũng là niềm hy vọng của người công chính khổ đau trong Thánh Vịnh 22. Sau biết bao nhiêu khổ đau khốn khó và phiền muộn của cuộc khổ nạn, tín hữu diễn tả xác tín, linh hồn mình sẽ sống cho gia vê như người tôi tớ khổ đau, được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 53. Sau khi bị khổ nạn và bị đâm thâu, vì mang lấy các tội lỗi của dân mình, người tôi tớ được hưởng số phận hạnh phúc trong ánh sáng của gia vê. Tuy cho rằng Thánh Vịnh 22 mang ảnh hưởng ngữ học và văn chương Canaan, học giả Đa Hút nhận ra trong vài khẳng định niềm tin hay niềm hy vọng và một thị kiến hạnh phúc sau cái chết. Nhiều học giả khác như tuộc này không tin như thế. Chẳng hạn học giả Kirkpatrick cho rằng ban đầu xem ra các kiểu diễn tả ấy bao gồm niềm tin chắc chắn sẽ được thoát khỏi Sheol và được tiếp nhận vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhưng ở nơi khác, chúng cũng được dùng để ám chỉ việc giải thoát tạm thời khỏi cái chết hay việc che chở khỏi một hiểm nguy hay hoàn cảnh ngặt nghèo khó khăn, thù địch hay ngục tử thần, nước lũ mênh mông, đối phương tàn bạo, khỏi âm phủ và mồ sâu, vực thẳm âm ti, khỏi chôn vùi đáy huyệt, hay khỏi bước ngặt nghèo, và có thể chỉ ám chỉ có thế, chứ không muốn nói gì hơn nữa. Tuy nhiên, khi đọc các văn bản này dưới ánh sáng một sự mặc khải chín mùi hơn, chúng ta có thể nhận ra một cách dễ dàng, một ý nghĩa sâu xa và chính xác hơn là điều các tác giả và thính giả cổ xưa hiểu. Chúng thích hợp với niềm hy vọng Kitô tới độ chúng ta được đưa tới chỗ tin rằng niềm hy vọng đã hiện diện ngay từ ban đầu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy.
Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình.
Quý vị và các bạn thân mến, một đệ tử đã hỏi sư phụ, thưa thầy, có sự sống đời đời không? Thầy không trả lời gì hết. Môn đệ cứ gặng hỏi mãi. Thầy trả lời, những người không biết sống hiện tại cũng không thể sống sự sống đời đời. Anh thanh niên trong Tin Mừng Matthew chương 19 câu 6 cũng đã khắc khoải với câu hỏi của người đệ tử kia. Nhưng không phải chỉ những người sống cùng thời với Chúa Giêsu cách chúng ta hơn 2000 năm mới có những câu hỏi tâm linh như thế, mà chúng ta chắc chắn rằng tất cả những ai đã là người thì cũng đã, đang và sẽ có đôi lần tự hỏi chính mình. Sau cái chết, chúng ta sẽ như thế nào? Có sự sống đời đời không? Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu? Xác mình có sống lại không? Đối với chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lìa ra khỏi xác, linh hồn sẽ đến trước tòa Chúa để chịu phán xét riêng. Đến ngày cánh chung, xác sẽ sống lại cùng với linh hồn bất tử để chịu phán xét chung. Đó là tín điều mà chúng ta tuyên xưng. Với niềm tin như thế, có nhiều người trong chúng ta đã có một chút ít hiểu chưa trọn vẹn về sự sống đời đời. Chúng ta quá chú trọng sự sống đời sau, quá chú trọng đến thiên đàng vĩnh cửu, mà quên đi cuộc sống hiện tại và thiên đàng hiện tại. Vì thế, chúng ta thường nghe những câu nói trên môi miệng của những Kitô hữu. Khi gặp thấy ai có sự khó, ta thường khuyên rằng, thôi, ráng hy sinh đời này để mai sau được lên thiên đàng. Hoặc là, cố gắng lên, chịu khổ, chấp nhận hy sinh, mai mốt lên thiên đàng, được Chúa thượng công to, được ngồi chỗ cao. Hoặc là, đừng lo, vất vả đời này sẽ được thưởng đời sau. Những điều chúng ta xác tín và những lời khuyên của ta trên đây không sai, nhưng chưa đủ. Vô tình, chúng ta đã làm cho mọi người hiểu về sự sống đời đời hẹp lại. Sự sống đời đời không phải chỉ là sự sống sau cái chết, nhưng là một cuộc sống mà bạn sống hết mình, sống trọn vẹn, sống thật, sống mạnh liệt, sống vui tươi với từng khoảnh khắc của giây phút hiện tại. Theo như lời của cha Anthony de Melo, một linh mục dòng tên, một nhà linh đạo người Ấn Độ, đã nói, sống trọn vẹn giây phút hiện tại, thì bạn sẽ không trơ lì với những điều kỳ diệu và cái đẹp của cuộc sống. Và bạn có thể sống từ giây phút này sang giây phút khác của cuộc sống, hoàn toàn chú tâm vào giây phút hiện tại. Bạn đã cảm hưởng được trọn vẹn bản hòa tấu của cuộc sống. Bạn mang theo với bạn rất ít từ quá khứ, và bạn cũng không còn phải chia trí, lo lắng bao nhiêu về tương lai. Bạn sẽ yêu cuộc sống bằng một bầu nhiệt huyết của toàn bộ con tim của bạn, toàn bộ sức lực của bạn. Bạn sẽ thấy mình đang bước đi thanh thoát tự do, như một cánh chim tung bay giữa khoảng trời bao la, luôn luôn sống trong cái hiện tại vĩnh hằng. Và bạn đã tìm được trong con tim của mình lời đáp cho câu hỏi: lạy Thầy, con phải làm gì để được sống đời đời? Quý vị và các bạn thân mến, bạn có biết là có hai ngày trong cuộc đời mà chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì cả trong hai ngày đó? Bạn có biết hai ngày đó là ngày gì không? Đó là ngày hôm qua và ngày mai. Vì ngày hôm qua thì đã qua, và ngày mai thì chưa tới. Chúng ta chỉ có một ngày duy nhất, đó là ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày chúng ta có thể sống, làm việc và yêu thương. Và chỉ có ngày hôm nay, chúng ta mới có thể thức dậy mỗi sáng và nói lên rằng, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương. Dĩ nhiên, ngày hôm qua và ngày mai đều có giá trị của nó. Ta hãy chứng nhận giá trị của nó bằng cách làm theo lời khuyên của nhà bác học lừng danh Albert Einstein. Hãy học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay và hy vọng cho ngày mai. Chúa Giêsu cũng đã từng rất nặng lời với một người không biết sống giây phút hiện tại. Trong Tin Mừng, Chúa đã la người nông dân giàu có, người mà đã xây hết kho lẫm này đến kho lẫm khác để tích trữ của cải cho riêng mình. Chúa đã xỉ vả ông ta là đồ ngu, vì nếu đêm nay ngươi chết thì của cải ngươi để lại cho ai? Chúa khuyên chúng ta hãy sống như cỏ nội hoa đồng, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù được nâng niu hay vứt bỏ, dù được chiêm ngưỡng hay khinh thường, thì những cánh hoa kia vẫn ung dung bung cánh và tỏa hương. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn xác tín rằng, cuộc đời của chúng con không phải là đích đến, nhưng là một hành trình. Vậy, không phải chờ đến một đích nào đó chúng con mới có thể hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con biết sống và tận hưởng từng giây, từng phút, không phải chờ đến lúc sau khi chết, chúng con mới được vào thiên đàng để hưởng sự sống đời đời. Xin Chúa giúp chúng con biết sống thiên đàng ngay tại thế, biết cảm mến Chúa đã đang trong toàn thể vũ trụ. Ngài đang hiện diện ngay ở đây và ngay lúc này. Xin cho chúng con luôn ý thức được rằng, có thể ngày hôm nay chính là ngày đầu tiên, ngày cuối cùng và ngày duy nhất của cuộc đời con, để con biết yêu và biết sống. Amen.
Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.